Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em lấy Thánh Thư Tin Mừng, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Chúng ta bắt đầu đọc từ câu 18. Chúng ta đọc câu 18 rồi chúng ta sẽ qua đoạn 2 và câu 1. Những ai có sách thì xin theo dõi đoạn 1 câu 18 và đoạn 2 câu số 1. Quả vậy, từ trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Bởi thế ngươi vô phương chữa mình, hỡi con người đoán xét bất cứ ngươi là ai, vì chính nơi điều ngươi đoán xét kẻ khác ngươi kết án chính mình ngươi. Bởi ngươi người đoán xét, người cũng làm như thế. Nếu trao cho anh chị em sự chọn lựa, một trong hai thôi, là mặt trăng và là mặt trời, anh chị em làm mặt nào? Ai muốn làm mặt trăng giơ tay lên coi. Trăng có vẻ thơ mộng hơn ha. Đa số các bà. Đấy, còn mấy người kia làm sao? Ai muốn làm mặt trời vậy? Cái tay coi. Còn người kia làm địa cầu, làm trái đất. Làm lại. Ai muốn làm mặt trăng giơ tay lên. Giơ cao cao lên coi, coi coi so sánh. Rồi bỏ tay xuống. Những người vừa mới giơ tay lên là mặt trăng rồi, đừng có giơ tay lên là mặt trời nữa nha. Không bắt cá hai tay được đâu. Ai là mặt trời giơ tay lên. Cũng tương đương. Sao quý ông bà, quý anh chị muốn làm mặt trăng vậy? Số người muốn theo mặt trăng á? Sao vậy, hả? Sao mát hơn hả? Mát mẻ. Mát hả? Có người thì mát, có người thì mát. Mát mẻ, sáng đẹp hơn hơn. Phải có mặt trăng, cái hàng mặt tử mới ngồi thảo ra những cái bức thư, lá thơ, những vần thơ. Chỉ có điều đó thôi hả? Ngoài ra không có gì khác nữa. Bởi vì là mặt trăng thì thấy nó mát mẻ hơn. Chúng ta là mát rồi ha. Sáng nữa, rồi gì nữa không? Chiếu soi nữa. Trời không chiếu soi à? Đêm. Thích đêm hơn. Những người thích mặt trăng, theo mặt trăng thì sống đêm hơn. Thích sống đêm hơn, ngày ngày nực nóng. Nắng chói nóng thì đứng ra ngoài trời, rút trong nhà ngồi. Rồi mấy người là mặt trời thì sao lại muốn làm mặt trời vậy? Phải chọn lựa với các anh chị quý ông bà đã chọn thì phải có lý do chọn chứ. Tự nhiên cái nhắm mắt chọn là chọn đại đâu có được, phải có lý do sao chọn là mặt trời vậy? Sáng soi hả? Thì mặt trăng cũng chiếu soi, cũng lý do đó thôi à. Soi sáng mặt trăng à. Sáng láng hả? Thì hiển nhiên mặt trời phải sáng láng. Không sáng láng sao mặt trời được ánh? Cái gì cũng thấy được hết á. Có lúc rầm thì mà cũng có lúc tôi vui của lùi thôi. Có 30 thì cũng có 15 rầm. Còn mặt trời lúc nào cũng sáng chói lọi hết. Ngoài cái sáng ra còn gì nữa không? Nóng. Có sự sống hả? Ai nói mặt trời có sự sống? Chị nói sự sống lên đó ở đi. Mặt trăng, các phi hành gia lên đó có sự sống hả? Chị có lên chưa? Sao chị biết lên đó có sự sống? Ta lên người ta phải mặc cái áo phi hành gia, mở ra cái là gặp Chúa ngay à, gặp Đức Chúa Trời ngay. Trong đời sống gia đình của các anh chị đó cũng có hai cái mặt, ông và bà. Quý ông bà trong đời sống gia đình, những người nào không có thì không áp dụng được, nhưng mà cũng có thể thấy được mình là loại nào rồi đó. Lần trước tôi có nói là cộng trừ nhân chia, lần này thì tôi nói là mặt trăng và mặt trời. Thế thì quý ông bà, các anh chị về nhà nhìn cái khuôn mặt của người chồng, người vợ mình thì thấy mặt trời hay là mặt trăng? Có luôn mặt trời, mặt trăng không đó? Mặt trời là luôn luôn sáng thôi chứ không có thành mặt trăng được. Trời là trời, trăng là trăng thôi chứ không có thể nào mà lúc nào cũng sáng là sáng luôn. Khó nhìn lắm hả? Chói mắt hả? Tại sao tôi thấy chị nói như vậy á, mắt chị nhắm lại. Khi mà mình nói mình thích cái gì đó hả, thì mình là cái đó. Mà mình ghét cái nào á, thì Chúa trao cho cái đó. Ghét của nào trời trao của nấy. Ở nhà nếu mà cả hai đều là mặt trời thì sao? Còn cháy nhà phải không? Cháy nhà mà cháy túi nữa. Còn cả hai đều là mặt trăng thì sao? À, đói bụng. Đói không ai chịu đi làm hết đó. Người nào cũng nhờ ánh sáng của nhau hết đó. Rồi đi nhờ ánh sáng của người. Chúa đến, Chúa muốn cho chúng ta không chia vào sự sống của Chúa. Và nhiều người á thích lâu lâu là mặt trăng, lâu lâu là mặt trời. Chúa muốn mình làm các vì sao trên trời chói lọi. Tại sao tôi nói điều này? Để chúng tôi, để tôi với anh chị em á, có một cái, ít nhất là một cái hình ảnh trong đầu của mình về cái thực tại khi mà mình chết rồi, rồi mình được Chúa cho sống lại từ cõi chết á, thì giống như là từ mặt trăng thành mặt trời. Mình không có còn nhờ cậy vào sự sống của những vật chung quanh, nhưng mà chúng ta cậy dựa hoàn toàn vào sự sống của Thiên Chúa. Nhiều người thích mượn sự sống của bên ngoài thôi, kính thưa anh chị em, chứ không có hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Cái sức sống của anh chị em khi anh chị em sống lại từ cõi chết á, thì tự mình tỏa rạng ra. Mình đem lại sự sống cho người khác. Đây là cái điều mà các thánh có được tự nhiên từ trong con người của họ đó. Họ bừng sáng. Không phải như cái đuốc thôi, hay là như cái đèn sáp đây là cháy rồi trụi thôi hết. Nhưng mà cháy, chết rồi vẫn còn cháy rạng ngời. Đời đời vẫn cháy, mỗi lần nhắc đến tên Francisco Assisi vẫn cháy sáng rạng đó. Teresa Cancuta khi sống và khi qua đời rồi vẫn cháy sáng. Gioan Paolo đệ nhị vẫn chói lọi. Agostino cuộc đời đâu có phải là mặt trời hay là mặt trăng như thầy có giảng đó anh chị em, là bóng đêm đó. Monica nhưng mà ngàn năm sau vẫn còn sáng sáng láng đó, chói lọi. Chúa đâu có muốn anh chị em chỉ là mặt trăng hay quả địa cầu đâu. Chúa xuống, Chúa gieo lửa và Chúa muốn biến đổi mỗi một người, không phải là nói chung chung đâu, mỗi một người thành. Lần trước tôi có nói rồi, đây không phải là cái lúc để anh chị em đến để lãnh con cá về nhà ăn rồi thấy khỏe, thấy bình an, thấy lành lặn lại hết bệnh. Không phải là trao cho cần câu để câu cá, nhưng mà trao cho cái cách thức và trao cho cái sức lực để mà mình đào hồ, mình nuôi cá, rồi cách thức để nuôi cá để mình có cá ăn và còn cho người khác ăn nữa. Đây là trao cho anh chị một mảnh vườn và một cái kho chứa, cái kho lẫm chứa hạt giống để anh chị em ra anh chị em gieo vải. anh chị em có lúa ăn hoài và còn cho người khác ăn nữa, không có phải là chỉ cho một nắm cơm thôi, nắm xôi thôi. Chúa không có muốn anh chị em đến đây để làm mặt trăng, mặt trời. Và Chúa là mặt trời, Chúa là lửa. Và bởi vậy đó, anh chị em biết lửa làm cái gì rồi. Lửa làm cái gì? Hiển nhiên rồi, mình đụng vô thì mình bị cái gì? Hôm qua đó, trong lời của Chúa tin mừng, chúng tôi có cái lớp không phải ai cũng học, bởi vì những người vào học đòi buộc giữ lớp, bắt buộc có những cái điều kiện dấn mình nhiều cho Chúa. Thì cái điều kiện Chúa đưa ra để mà được vào trong tiệc cưới đó, có những người đến nói: thầy, có phải rất ít người được cứu hay không? Thì Chúa trả lời hiển nhiên, Chúa nói vào cửa hẹp. Rồi Chúa nói rằng những người đến gõ cửa, Chúa lấy ví dụ những người đến gõ cửa, đứng ở ngoài gõ cửa, thì nói: tôi đồng bàn với ngài là như anh chị em đến đồng bàn, anh chị em đến nghe giảng, anh chị em đến hưởng lấy cái ánh sáng, cái hơi ấm thôi, nhưng mà anh chị em chưa là lửa. Chỉ thích khi mà mình thấy mình tối tăm, mình đến mình hưởng tí xíu cái hơi, cái ánh sáng của cái ngọn đèn loe lét đó, hay là ấm ấm tí xíu thôi. Chúa nói nhìn những cái người đến gõ cửa: ta đâu có biết ngươi đâu, ta không có biết ngươi. Cái thứ anh chị em, để cho Chúa biết á, để cho Chúa biết anh chị em á, hiển nhiên Chúa biết rồi, nhưng mà để cho Chúa biết anh chị em á, thì có nghĩa là để cho Chúa đốt mình, Chúa thiêu mình, đốt mình để biến mình thành một cái vì sao. Và cái điều Chúa đốt á là gì? Cái thứ anh chị em, đó là điều ở trong Thánh Kinh ngày hôm nay, là lời Chúa. Ông đánh Phaolô, cái thứ anh chị em, không có ai thương mình hơn là cái người đến nói thành thật thẳng thắn trong cái chân tình. Vì thương mà nó thật, nó thẳng. Và với cái tình thương đó giúp cho mỗi người thấy rõ được con người của mình. Ông đánh Phaolô biết làm sao? Quả vậy tự trời, sự thịnh nộ của Thiên Chúa. Của Thiên Chúa nha. Chúa có thịnh nộ. Có những người đặt vấn đề sao Chúa biết còn có cái chuyện mà sân giận, tức thịnh nộ. Phải nói rằng nghĩa nộ, thịnh nộ, sao mà Chúa thịnh nộ được. Không, coi nè, đọc lại nha. Tự trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải. Mặc khải, nếu cái chữ mặc khải, mặc á là cái màn, lặp lại thôi. Khải là mở ra, mở cái màn ra, mở ra trên mọi sự vô đạo. Những người nào sống trong đời vô đạo đó thì biết cái cơn thịnh nộ đổ xuống trên mình. Vô đạo làm sao? Là không theo cái đường lối của Thiên Chúa. Mọi sự vô đạo và bất chính, hai điều đó đi đôi với nhau, vô đạo và bất chính. Mình đi lung tung tứ tung, không có đường nào cả. Có cái đường của mình nhưng mà mình không quyết định được. Khi này khi nọ, không có một cái đường hướng, không định hướng được. Bất chính, chúng tôi đã cùng với anh chị em nói về cái sự bất chính rồi. Không ngay thẳng. Chúa đến, Chúa cho chúng ta lửa. Và không phải chỉ sưởi ấm thôi. Các thánh tông đồ đi theo Chúa, nó đứng bên ngoài thôi. Giống như có những người công giáo đó, muốn ngồi bên ngoài thôi. Miễn làm sao á, con đến ngày Chúa Nhật, con dự lễ, con rước lễ, con xưng tội, rồi chu toàn bổn phận, về nhà sống cái cuộc đời sống của mình chẳng có liên can gì đến Chúa. Rồi đến cuối tuần đó thì tìm cách đi xưng tội nữa, rồi lên rước lễ, dự lễ, thế thôi. Khi mà đến gặp Chúa, gõ cửa hay là trước cổng của thiên đàng á, gõ cửa: con đến dự lễ, con dự tiệc thánh thể, tiệc thương xót mà. Không biết các ngươi. Cái nữa anh chị em, chúng tôi không có muốn cho anh chị em đến đây để lãnh ơn mà thôi, mà chúng tôi ước ao như Chúa ước ao anh chị em trở nên nguồn ơn cho người khác. Anh chị em có thấy sự khác biệt đó không? Điều Chúa ước ao là mỗi một người trở nên mặt trời chói lọi, để cho người khác cũng hưởng được cái ánh sáng của Chúa qua anh chị em. Không phải là ánh sáng của mặt trăng mượn ánh sáng mặt trời đâu. Điều đó đòi buộc chúng ta phải dám, hay gan một tí xíu, lì tí xíu, phải dám làm cái chuyện này để cho Chúa thiêu đốt mình, để cho lời Chúa thiêu đốt mình. Lời Chúa thiêu đốt chúng ta như thế nào? Để biến đổi chúng ta không phải thành ngọn đuốc mà thành vì sao sáng ngời. Thiêu đốt như thế này: Chúa, hôm nay chúng tôi có được một, lâu lâu có những cái cú phone làm cho mình phải suy nghĩ. Thứ nhất á, thì thấy thương, và thứ hai á, thứ nhất thấy thương người, thứ hai thấy thương Chúa, bởi vì thấy Chúa thương mình. Và Chúa thiêu đốt con người cứ gọi đến, thường thường là như thế. Gọi đến không biết chắc anh em đến đây rồi cầu nguyện như thế nào, đó là Chúa ban ơn sao, đó là giữa Chúa với anh chị em. Rồi anh chị em đồn tin, phao tin ra, nói rằng ở đây có ông cha nào đó chữa lành gì đó, cái đó hoàn toàn không có đúng. Và nhiều người cứ gọi đến cha hẹn giờ, giống như là hẹn gặp bác sĩ hay là gặp ai đó để mà xin cha, còn hẹn giờ để con đem người đến, những người ung thư, những người sắp chết, những người hấp hối, những người gì đó, đem đến cha chữa lành cho họ. Giống như chúng tôi có cái khả năng để mà làm cho anh chị em khỏi bệnh ung thư, hay làm cho người sắp chết khỏi chết. Có những người gọi đến như vậy đó, hẹn để đem, không biết tại sao mà đến giây phút cuối cùng mới hẹn đến gặp Chúa. Tôi nói không được, thì cái ông này ông gọi đến: Cha cầu nguyện, cha giúp cho con, cha giúp cho con. Giúp cái gì? Cha cuối tuần này á, cha làm sao cha nói chuyện với con vợ của con á, để nó đi cái khóa thăng tiến hôn nhân, nó viết một cái bức tối hậu thư, nó để trên bàn của con, rồi để trên bàn của đứa con gái, mà nó bỏ nó đi biệt tích mấy ngày trời rồi, đi đâu mất tiêu rồi không tìm ra. Cha làm sao cha nói chuyện với nó để nó trở lại, con thương con nhớ nó lắm, đi mất tiêu rồi, giờ nhờ cha nói. Tôi có biết bả là ai đâu mà tôi nói cái gì. Ông ở với bả, con gái nó 18-19 tuổi rồi, mấy chục năm trời rồi, có thể trên 20 năm trời rồi, mấy người biết nhau hơn đó. Bây giờ kêu ông cha nói gì đây, làm sao bả nghe được. Tôi mới hỏi anh à, anh có phải là đại trượng phu không? Biết đại trượng phu là gì không? Đi cái khóa cách mấy đi nữa. Tôi biết có những người đi khóa thăng tiến gia đình hôn nhân gì đó, tôi gặp nhiều lắm. Tôi trong cái khóa đó tôi cũng đi học mà. Vào đó là người này khóc, người kia cũng khóc, người này quỳ xuống năn nỉ, rồi đủ thứ chuyện hết đó. Về nhà ly dị là vẫn ly dị à, bỏ là vẫn bỏ, thà bỏ mà hơn sống chung. Vì anh bảo tôi đến đó, tôi giải quyết vấn đề của anh, nhà anh cháy, bây giờ tôi nhảy xuống đó đốt tôi luôn. Tôi đâu có khả năng đâu, tôi là tu sĩ, tôi làm gì được. Anh có phải là trượng phu không? Tôi biết cách thức, nhưng mà nếu mà anh đến anh nói tôi giải quyết vấn đề của người vợ anh, mà người vợ không có đó, mà anh không biết bả đâu nữa, anh bảo tôi giải quyết một cái người mình không có mặt ở đó, mà tôi không biết tên bả nữa, không, cái người gọi tôi là người có vấn đề. Anh là người có vấn đề đó. Nói thẳng. Giờ đó anh nhận á, nếu mà anh thẳng thắn, anh nhận với tôi anh có vấn đề, thì mình nói chuyện với nhau. Tôi không biết anh không biết tôi, mình có vấn đề để nói ra vấn đề đi, đừng có đổ thừa đổ lỗi ai nữa đó. Vấn đề của tôi mình nói chuyện. Là mặt trời, anh là mặt trời đi, đừng có ngồi đó là mặt trăng chờ ánh sáng ở đâu á, các cha chiếu xuống hay là một cái khóa nào chiếu xuống. Anh làm đi, làm đại trượng phu đi. Nhà anh có bao giờ trồng vườn không? Có trồng vườn? Có. Bao lâu anh tưới cây một lần? Năm tưới một lần không? Dạ không. Sao vậy? Năm tưới cây một lần thì vườn nó héo úa hết rồi. Tháng tưới một lần. Mỗi ngày cha, mỗi ngày tưới cây. Mỗi ngày. Mà có thể là sáng rồi, chiều rồi, trưa. Để ý chăm sóc cho cây, cho vườn, cho hoa. Thì năm anh tưới vợ anh bao nhiêu lần, tháng bao nhiêu lần? Có bao giờ tưới đâu, từ khi mà cưới nhau anh giờ có bao giờ tưới đâu. để cho cha con thử phú Phật con không có tưới, toàn là đổ dầu lửa với lại phóng quả thôi, tưới. Hiển nhiên rồi, người vợ của anh thề, anh hứa, thề độc với Đức Chúa Trời, người đó thuộc về anh. Là bây giờ suốt trên 20 năm không hề tưới nước, không hề chăm sóc, mà toàn là tưới dầu, dầu lửa trong đó, làm sao sống được? Là lỗi tại con, không phải là lỗi. Anh làm thì đừng có ngồi đó mà nói lỗi. Con người đó thăng lên thất vận, con thương con nhớ quá, bây giờ không biết làm sao, nên nhờ cha nói giùm. Không, ở đây, đến thưa anh chị em, tôi cũng lấy làm lạ đó, tôi thấy Chúa thương anh chị em và tôi thương. Tôi không hiểu anh chị em sống trong đời sống gia đình có biết cách yêu thương nhau hay không, nhưng mà đến với Chúa, Chúa đốt lửa, Chúa dạy cho cách yêu thương. Rất là dễ, đâu có gì khó đâu. Bây giờ như thế này, thay vì ngồi đó than thân trách phận đó, thì anh làm đi, thay vì ngồi là mặt trăng đó, để ánh sáng mặt trời chiếu vào mình rồi chờ sung rụng hay là chờ người ta giải quyết vấn đề cho mình. Không, anh giải quyết đi. Tề tụ con cái lại, nó cũng lớn rồi. Bây giờ bố có vấn đề. Vấn đề là mẹ bỏ nhà đi để tối hồi thư ai nấy cũng biết. Bố, bố chịu đi. Bây giờ mình làm việc nha. Tất cả những người nào quen với mẹ đó, người thân, gia đình, ông bà, bạn bè, những người trong công sở, đi đến từng người đó nói. Đừng có nói là anh nói anh thương anh nhớ, bởi vì thương nhớ không có đủ, bởi lời nói không có đủ. Dễ lắm. Anh nói rằng nhắn tin cho những người đó đó, bất cứ người nào mà chị đó, chị biết, chị sẽ tiếp xúc, chị có thể gặp được, thì nói rằng nhắn tin cả từng người một là chồng của chị đang đi tìm chị. Và đi tận tận nơi chứ không phải gọi phone. Anh tới tận nơi nói đi. Khi mà chị ta có tiếp xúc với bất cứ một ai á, thì người đó, hay là anh để cái là cái nối cho từng người, cả gia đình tụ lại với nhau làm việc đó đó. Mà muốn nữa đó thì đăng báo: tôi Nguyễn Văn A tìm bà vợ tôi Nguyễn Văn Ổi Xoài gì đó không biết, Nguyễn Thị Xoài cái ổi gì đó không biết. Đăng báo. Có bao giờ người chồng làm điều đó không? Hay là huề một phút đồng hồ trên radio loan báo khắp nơi. Anh khỏi cần, tôi bảo đảm với anh khỏi cần đi khóa thằng tiếng hôn nhân nữa. Bà không có chỗ, bà chạy không chỗ để độn thổ nữa, phải chạy về nhà thôi. Là mặt trời đó. Được không? Có bà nào dám chạy nữa không? Không dám chạy về nữa, chạy luôn hả? Tại sao vô đạo? Tại sao bất chính? Thay vì người đó mình xét đoán, cái người đó, cái người đàn ông, người chồng đó gọi lên tôi đó là tại bả. Người vô phương chữa mình. Hỡi con người đoán xét, tại bả như thế này, tại bả như thế kia, tại bả như thế nọ, đủ thứ chuyện hết á. Nhà mình á, cây nhà mình, vườn nhà mình không tưới, đi tưới nhà người ta, gặp các bà khác đi ra tưới. Mắt á không bao giờ ở trong nhà hay là với cái người thuộc về mình. Con mắt ở nhà khác, ở cái vườn khác, thấy cái hoa khác, thấy cái trái khác, đi tưới cho người ta. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu sức, bao nhiêu tâm trí đổ vào người khác. Hiển nhiên rồi, hoa nhà mình nó héo là đúng rồi, nó phải đi tìm chỗ, tìm cái cách để mà nó được tưới chứ. Người vô phương chữa mình bởi hỡi con người đoán xét. Khi mà mình có lỗi thì mình làm sao để mình nói xấu người khác, để người ta khỏi thấy cái lỗi của mình. Trượng phu đi. Trượng phu là cái người như mặt trời á, chói lọi. Bất cứ người là ai, lời Chúa không có thiên vị, không có kỳ thị. Bất cứ người là ai, ngay cả một nửa cái nước anh chị em, đây không phải là nói chỉ cho giáo dân hay cho anh chị em, ngay cả chính chúng tôi nói điều này là chúng tôi cũng tự đoán xét mình, tự thiêu đốt mình. Vì chính nơi điều ngươi đoán xét kẻ khác, ngươi kết án chính mình ngươi. Bởi ngươi, ngươi đoán xét, người cũng làm như thế. Mình dừng lại. Dừng lại đời vô đạo, phải có đạo. Dừng lại đời bất chính, phải công chính. Tôi nói phía bên các đại trượng phu, các ông chịu được ha, gánh được, chịu nổi mà, nghe hiểu. Chưa nói đến các bà ha. Các bà đó có chiếu sáng, mặt trời chiếu sáng chói lọi đó, có tưới các ông vừa vừa thôi, tưới nhiều quá Mà nếu có tưới thì tưới nước, đừng tưới dầu. Chúng ta trở về với lời Chúa, trở về cái nguồn sống đó, chúng tôi thấy rõ như thế này. Chúa đến, Chúa là lửa và Chúa muốn á, Chúa biến đổi chúng ta, biến thể, biến dạng. Chúa muốn trực tiếp khi anh chị em rước Chúa vào lòng đó. Chúa muốn trực tiếp, không phải anh chị em rước vào trong cái thân xác này mà thôi. Linh hồn của mình, Chúa muốn thiêu đốt, bừng cháy. Luôn luôn khi mà anh chị em bừng cháy ngọn lửa đó, thì á, không thể nào anh chị em giấu được cái lửa của tội. Tội nó sẽ tìm, nó sẽ truy tầm và nó sẽ phơi bày anh chị em ra. Ngay cả tội của tôi cũng vậy nữa, nó sẽ tìm, nó truy tầm cho bằng được và nó phơi bày mình ra. Nó không buông thả mình, tha mình đâu. Chúa còn tha, tội nó không tha đâu. Tội mình làm nó sẽ tìm mình đến nơi đó. Nhưng mà có cái lửa khác, cái lửa của tội, lửa hoa ngục, lửa vô đạo, lửa bất chính, lửa hoa ngục. Anh chị em nghĩ hoa ngục ở đâu đó, mình chết rồi mình xuống hoa ngục, không phải đâu. Vô đạo bất chính nó là như vậy rồi đó. Do đó có cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đổ xuống mặt hải, mở màn trời ra, đổ xuống trên những kẻ vô đạo và bất chính. Nhưng mà để cho cái lửa thịnh nộ của Chúa, lửa công chính, công minh đó, đổ xuống trên mình và mình để cho Chúa thiêu đốt, Chúa đốt cháy. Cái lửa đó thì khác đó. Cái lửa đó là lửa gì? Hiển nhiên rồi. Lửa công chính, lửa của tình thương xót. Nhìn khuôn mặt của mẹ Teresa một lần nữa, nhìn khuôn mặt của mẹ Hằng Cứu Giúp một lần nữa, chói lọi tình thương xót. Ánh mắt triều mến cái đứa anh chị em, ánh mắt mẹ triều mến. Trở lại với cái vụ của Thánh Agostino và bà Thánh Monica. Điều này tôi có nói cho một số người, nhưng mà cũng nhiều người chưa biết. Tại làm sao bà mất hết 33 năm hay là 17 năm cho chồng, mà kính thưa anh chị em, cái người chồng bà không trở lại đó, cho đến giây phút cuối cùng nằm trên giường hấp hối, ông mới trở lại đạo. Tại sao mà ông không thuyết phục được, bà không thuyết phục được ông, bà cũng không thuyết phục được con của bà? Lý do là ở một con người, người đó là vị thống đốc của một cái tỉnh, một cái tiểu bang lớn trong đế quốc La Mã. Ông thống đốc tên là Ambrosio, thống đốc như Arnold Schwarzenegger đó, người Công giáo. Ông thống đốc này đó, quân tử, đại tướng, một đại tướng trong đế quốc La Mã. Và ông thấy những cái người Công giáo sống như thế nào đó, như những ngọn lửa hay là những cái vì sao chói lọi đó. Ông đi theo, ông tìm hiểu, ông muốn học đạo, ông muốn vào đạo. Trong cái thời gian thử thách và học đạo đó, thì Đức Giám Mục của cái tỉnh Milan đó, Băng Hà, Chúa gọi về trời. Thì lúc đó không có Đức Giám Mục, thì thời đó còn có việc bầu giám mục, kính thưa anh chị em. Một người chưa phải Công giáo nha, người ta đã bầu lên Ambrosio. Từ một người á, là dự tòng thôi, đang học giáo lý. Khi mà người ta bầu lên cái người dự tòng này đó làm giám mục á, thì á, ngày hôm đó rửa tội cho phép thêm sức, cho rước lễ, truyền chức phó tế, truyền chức linh mục và phong luôn làm giám mục. Trong một ngày, một người dự tòng đó, lửa cháy mà. Một bậc quân tử trong thời đế quốc La Mã đó. Agostino, một người thanh niên ăn chơi trác táng, kể như là một người trưởng giả, cái nữa anh chị em, sinh ra trong cái gia đình đó, sống rất là thoải mái. Thánh Agostino là người Phi Châu, nhớ, người Phi Châu, không phải là người Âu Châu đâu. Do đó anh chị em thấy cái hình ảnh của ông Thánh Agostino thường thường là đen chứ không phải là trắng đâu, đừng có lầm tưởng. Ông Thánh Agostino người da đen, người Phi Châu, Bắc Phi. Ông đi tìm, ông đi vào trong cái phái đó, cái phái mà nói rằng là chỉ thoát, là siêu thoát bằng cách ra khỏi cái thân xác của mình, hưởng thụ hết, ra khỏi cái thân xác mình. Ông tìm, ông thách thức ngay cả cái người mà đứng đầu trong cái phái Manichaeo như thầy kể đó. Ông thách thức và người ta không cãi lại ông vì ông rất thông minh. Ông đi tìm khắp nơi, ông nghe có cái ông thống đốc đó mà lúc đó đã là đức giám mục rồi. Ông đi đến đó, ông nghe coi cái ông thống đốc này ông nói cái gì, vừa là giám mục mà vừa là thống đốc. Mẹ là Monica đi theo. Cái nữa anh chị em, khi mà anh chị em thấy cái người bốc lửa đó, anh chị em không thể không để ý được. Ambrosio như vậy đó, sư phụ của Agostino. Agostino đến đó nhưng mà đứng xa xa. Còn á, Monica là một người rất là giàu có, cho nên bà đi thẳng vào gặp Ambrosio nói chuyện. Ambrosio nói như thế nào đó, và Ambrosio nói thẳng với bà: bà Monica đó có một cái thói hư, có cái tật xấu, mặc dầu là người Công giáo đạo đức lắm, khóc tội của mình, rồi khóc thương chồng, khóc thương con, nhưng mà còn cái tội nữa, có cái tội đó không ai thấy, chỉ có Ambrose thấy thôi. Ambrose thấy là gì? Bà đeo bùa, vừa là Công giáo mà vừa theo bùa. Anh chị em chưa nghe cái chuyện này đâu. Ambrosio nói rằng là bà bỏ cái bùa đó đi, bùa của người Âu Châu đó, người Phi Châu đó, bỏ cái bùa đó đi. Bà về nhà bà bỏ, bà đốt cái bùa, bà bùa của tổ tiên vậy đó, bỏ cái bùa. Agostino về nhà thấy mẹ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có một người đàn ông nào nói bà nghe hết, mà tại sao cái ông Ambrosio này nói bà nghe? Chắc là cái ông này có cái gì đó, bố của tôi nói bà không nghe nữa, mà sao bà nghe ông này? Chắc có cái gì đó. Đến xin năn nỉ Ambrosio nhận mình làm đệ tử. Ambrosio mới chào Agostino cho thầy của mình là cha, là linh mục Simplicanus, mới dạy đạo cho Agostino. Lúc đó Agostino cái đứa anh chị em có đứa con trai, đứa con trai đó vào đạo làm linh mục trước. Người con trai đó làm linh mục trước rồi. Sau đó Agostino vào đạo làm linh mục, làm giám mục. Thời đó thì linh mục vẫn còn, thời đó là trước cái có cái luật linh mục không có lập gia đình. Anh chị em thấy lửa không thể không chói lọi được. Anh chị em chỉ cần nghe cái tiếng còi á, cứu hỏa cái là mình để ý. Vậy nói cháy nhà là tự nhiên mình không để ý. Nhà ai cháy? Ồ, nhà dòng chủ thế đang cháy đấy nè. Các cha trong dòng chủ thế đang cháy nè. Người ta tuôn tới thấy lửa đang cháy. Bảo đảm anh chị em đến đây, anh chị em sẽ bị phóng hỏa. Ráng mà chịu. Về coi các cha dòng chủ thế cháy. Mà ông Thánh Âm Xô nói rằng á, một sư tử dòng chủ thế không được. Lửa cháy. Cháy lửa mến Chúa, lửa công chính, để khử trừ đi vô đạo và bất chính.
Khi Chúa Thánh Thần xuống thì là như vậy. Không phải là Ngài muốn xuống rồi Ngài ở đó để Ngài cho anh chị em ngã lăn ra một cái rồi cái thấy thoải mái, xác mình nằm đây, hồn mình bay đâu đó, hay là trí mình thấy mình nghỉ ngơi, hoặc là anh chị em thấy Chúa Thánh Thần xuống rồi anh chị em được lành bệnh, anh chị em được bình an. Không phải đâu. Chúa muốn điều khác. Chúa muốn biến đổi toàn thân, từng cái tế bào, từng nguyên tử của anh chị em thành ánh sáng. Đây á, chúng tôi không có nói theo cái nghĩa bóng đâu. Chúng tôi thấy rõ điều này. Chúa đến, Chúa muốn biến đổi chúng ta, biến thể chúng ta. Mỗi lần anh chị em nhớ khi mà được rửa tội đó, là linh hồn mình được biến thể. Khi được thêm sức, linh hồn anh chị em biến thể một lần. Và khi mà thụ phong thánh chức linh mục đó, thì những linh mục đó, linh hồn cũng được biến thể một lần nữa, từ trong cái bản thể là hữu thể đó, biến đổi. Và khi Đức Chúa Thần xuống, Ngài muốn như vậy, biến đổi anh chị em thành ánh sáng, thành lửa thiên, thành các vì sao. Chúng tôi không có nói nghĩa bóng đâu. Anh chị em thấy khi mà ông Thánh Phêrô, ông Thánh Phaolô để cho Chúa thiêu đốt, thì họ làm cái gì? Họ trở nên vì sao chói lọi, đến ngày hôm nay vẫn còn chiếu soi. Anh chị em đặt lại vấn đề, anh chị em đến đây, anh chị em muốn, khi mà chúng ta để cho Chúa biết mình, tức như là lửa mà biết mình đó, thì mình sẽ biến thành lửa, mình trở nên một với lửa và tiếp tục cháy, cháy mãi, và chính mình sẽ trở nên cái nguồn sáng cho người khác.
Đoạn 1 câu 16 đến 18, rồi đoạn 2 câu 1 trong thánh thư tin mừng Phao-lô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma. Quả vậy, tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, mọi người Do Thái trước, người Do Thái trước rồi người Hy Lạp, vì trong đó được mặc khải ra sự công chính của Thiên Chúa. Bởi tin, vì tin, như đã viết, người công chính bởi tin sẽ sống. Quả vậy, từ trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Câu 1, đoạn 2. Bởi thế, người vô phương chữa mình, hỡi con người đoán xét bất cứ người là ai, vì chính nơi điều người đoán xét kẻ khác, người kết án chính mình ngươi, bởi ngươi, người đoán xét, ngươi cũng làm y như thế. Hôm thứ hai chúng tôi đưa ra hai hình ảnh để anh chị em chọn lựa, một là mặt trời, hai là mặt trăng. Anh chị em chọn là mặt nào? Thì hầu hết các bà thích làm mặt trăng bởi vì mát, còn mặt trời thì nóng. Chúng tôi nói Chúa là mặt trời, Chúa là ánh sáng, Chúa đến và Chúa muốn thiêu đốt chúng ta để chúng ta không phải mượn ánh sáng của bất cứ một nơi nào, mà chúng ta tỏa ánh sáng, bởi vì Chúa ở trong mình. Khác hẳn với những gì anh chị em ước mơ ước muốn. Hôm nay chúng tôi xin anh chị em trở lại với lời Chúa một lần nữa và đặt vấn đề, bởi vì sau 7 tháng chúng ta cùng nhau học Thánh Kinh và chúng ta đưa đến một cái điểm. Điểm này á, là nhập đề, chưa có vào sâu trong Thánh Thư Tin Mừng, thư Thánh Phao-lô gửi cho giáo đoàn Roma. Chúng ta mới có nhập đề thôi, và nhập đề là chúng ta biết tin mừng quyền năng đem lại sự sống, sự giải thoát. Chúng ta đã học cái điều đó rồi. Và hiển nhiên giải thoát là cho chúng ta được tự do. Chúng ta biết cái chìa khóa, chúng ta có cái chìa khóa trong tay để chúng ta mở cửa nước trời, chúng ta vào. Trong đoạn 1 đó, chúng ta đọc từ câu 16, rồi đoạn đọc cho đến câu 17, rồi bỗng dưng như thế này, anh chị em đọc đến câu 18. Đây gọi là tin mừng, một cái niềm vui cho nhiều người. và ai nấy cũng hớn hở, thấy thích thú, bởi vì bây giờ có quyền năng của sự giải thoát đến với mình. Mà Thánh Phaolô đang nói chuyện đó và muốn cho những người ở tại Roma, những anh em công giáo tại Roma đón nhận cái tin mừng cứu độ này đây với cái chìa khóa của đức tin. Anh chị em nào không có nghe cái đoạn này thì anh chị em có thể nghe lại. 7 tháng trước chúng tôi nói rất là rõ về đức tin, nói rất là rõ về quyền năng của tin mừng như thế nào. Anh chị em muốn thì anh chị em phải trở lại để học cho đến nơi đến chốn. Thì đang nói đến cái lúc mà Chúa ban ơn giải thoát thì Ngài từ câu 17 Ngài nhảy sang câu 18, Ngài nói đến cơn thịnh nộ. Đang vui thì bây giờ bỗng dưng trời mây quang đãng, thì bây giờ sầm tối lại, mây mù kéo đến kín mít bầu trời, rồi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, chúng tôi có nói sơ sơ cho anh chị em về cái sự vô đạo và cái sự bất chính sơ sơ thôi. Thế thì tại sao mà ông Thánh Phaolô đang nói về tin mừng cứu độ, tin mừng giải thoát, rồi Ngài nhảy sang cơn thịnh nộ của Thiên Chúa? Vừa nói tin mừng, đây là tin sầu rồi. Tôi đặt câu hỏi cho anh chị em để anh chị em biết thế nào là thịnh nộ nhé. Như thế này, Thiên Chúa có bao giờ tức giận hay không? Chúa có tức giận không? Thiên Chúa không bao giờ tức giận hết. Người nào nói Thiên Chúa tức giận là người đó không biết Chúa. Chúa không có tức giận, Chúa không có tham sân si. Chúng ta phải phân biệt nhé. Chúa không có tức giận, Chúa không bao giờ tức và giận cả. Chỉ có con người mới tức giận thôi. Khi nào anh chị em tức giận, người ta chửi vào mặt mình cái mình chạm từ ái ha. Mình phản ứng ngay. Tức giận vì chạm từ ái. Chúa có từ ái không? Nhiều người công giáo không hiểu cái điều này, cứ nghĩ là Chúa nổi cơn thịnh nộ là Chúa nổi cơn tức giận. Không có. Chúa không biết tức giận là gì, bởi vì Chúa công minh vô cùng. Cái người công minh, công bình, công thẳng làm sao mà tức giận được? Cái người luôn luôn chúng ta gọi là toàn tri, thượng trí vô song. Chúng ta giận những cái gì chúng ta không biết thôi. Người ta tới người ta nói mình một lời, tỉ vào mặt mình, hạ nhục mình giận, tức nổi giận lên. Tại sao ông Thánh Phaolô dùng cái chữ thịnh nộ chứ không phải là Chúa nổi cơn tức giận? Anh chị em phân biệt được giữa chữ thịnh nộ và tức giận khác nhau chỗ nào không? Thấy sự khác biệt không? Có bao giờ các bà nổi cơn thịnh nộ đối với các ông trong gia đình không? Hả? Nổi trận lôi đình. Các ông có bao giờ nổi trận lôi đình với các bà không? Trong những cái năm tháng chúng tôi tư vấn tâm lý linh hướng cho bà con đông người Mỹ cũng vậy nữa. Bây giờ không hiểu vì lý do gì. Và giới trẻ thế hệ này á, Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, đây á, gọi là người Mỹ gốc Việt, bị ảnh hưởng đến thứ anh chị em. Vợ chồng sống chung với nhau, cưới nhau mà ông chồng ổng đánh bà vợ là ông, bà vợ đánh lại liền tức khắc, thoải mái. Và chúng tôi thấy cũng lạ lùng lắm. Chuyện này bình thường, chồng đánh vợ là vợ phản ứng lại liền, tập liền, học võ tập lại liền, bật cổ xuống đạp. Cho nên các ông bây giờ lép vế lắm rồi, bên đây không có phải như là ở Việt Nam. Bây giờ cũng Việt Nam như thế nào mà không biết. Thế thì các bà có bao giờ nổi cơn thịnh nộ không? Quá nhiều. Con người mới nổi giận, còn Thiên Chúa không có nổi giận. Tại sao ông Thánh Phaolô dùng cái chữ thịnh nộ? Thịnh nộ đó là có một cái nhìn khách quan và có suy nghĩ, có cân nhắc, có một cái tiêu chuẩn nào đó để mà định xét, để mà phán xét xem cái này có đúng hay sai rồi mới trừng phạt. Nói thịnh nộ là khách quan, hay là nghĩa nộ là có cái đó khách quan, có đó phán đoán trong đó. Còn giận á, giận mất khôn á, người không còn khôn nữa, cho nên giận mất khôn là như vậy. Còn Chúa không bao giờ mất khôn được, cho nên Chúa không có giận tức được. Đừng có hiểu lầm Thiên Chúa nhé. Nhiều người công giáo cứ hiểu lầm. Và vì vậy á, ông Thánh Phaolô muốn đưa đến cái điểm gì? Trước khi anh chị em có thể cảm nhận và trân quý ơn cứu độ, tức là tin mừng giải thoát đó, thì chúng ta phải hiểu cơn thịnh nộ của Chúa là như thế nào. Do đó chúng tôi đã hứa với anh chị em, chúng tôi đưa anh chị em vào trong cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Và kính thưa anh chị em, không có một ai trong chúng ta, mỗi một người, những người đang lắng nghe lời Chúa giờ phút này đây, không có một ai có thể đón nhận cơn thịnh nộ của Chúa được nếu mà anh chị em không chuốc lấy. Anh chị em biết cái chữ chuốc lấy là gì rồi? Nói rõ hơn, anh chị em không thể nào vào quả ngục được. Anh chị em không thể nào vào được quả ngục nếu anh chị em không chuốc quả ngục vào mình. Đó là cái điểm ông Thánh Phaolô muốn nói. Không một ai có thể vào được quả ngục nếu mà anh chị em không tự chuốc vào mình. Để nói cái gì? Anh chị em chịu trách nhiệm trên việc anh chị em đi vào trong quả ngục. Anh chị em chịu trách nhiệm trong việc anh chị em chuốc cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Đọc lại câu số 1 đoạn 2. Bởi thế người vô phương chữa mình. Vô phương chữa mình. Hỡi con người đoán xét. Bởi vì khi mà mình đoán xét thì mình biết mình đoán xét cái gì. Mình có những cái tiêu chuẩn mình đoán xét người ta mà. Mình ý thức mình làm cái gì. Mình không có chạy tội được nữa. Mình không có bào chữa được nữa. Vô phương chữa mình. Bất cứ người là ai, không cần biết là vua hay là lê dân, hay là những bậc tu trì hay là giáo dân, không cần biết. Luật của Thiên Chúa không có thiên vị. Vì chính nơi điều ngươi đoán xét kẻ khác, ngươi kết án chính mình. Bởi ngươi, ngươi đoán xét, ngươi cũng làm như thế. Do đó cái thưa anh chị em, cái điều mà ông Thánh Phaolô nói điều này đó, muốn nói đây, cái chân lý đây đó, là anh chị em ý thức được. Ngài muốn cho chúng ta ý thức được rằng không có một người nào đón nhận cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Không có một người nào có thể chuốc lấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa là người công chính được đâu. Chúng ta không thể nào làm một điều bất chính mà chúng ta không ý thức nó là bất chính. Tôi trở lại một cái điểm này, một cái thực tại, một cái chân lý mà nhiều người không phân biệt được. Có những người rất dữ và có những người rất ác. Phân biệt được dữ và ác, ác và dữ khác nhau như thế nào? Thường thường người ta nói người đàn bà ác hay là người đàn bà dữ? Bà Herodia ác hay dữ? Ác khác với dữ chỗ nào? Ác khác với dữ chỗ nào? Trở lại vài ba năm trước tôi có phân biệt rõ lắm ác khác với dữ. Có bao giờ có con thú nào là thú ác không? Có con chó ác không? Con mèo ác? Con heo ác? Con trâu ác? Con voi ác? Con thú ác không? Gà ác thì có thể có. Tên nó là gà ác. Chúng ta không nói là ác thú, ác nhân. Người ác có, thú không có ác được. Bởi vì thú không có trí khôn để biết việc mình làm là việc xấu, là việc dữ. Mình làm một cái việc tội, việc xấu, việc dữ đó với cái sự cố ý, cố tình á, thì cái việc xấu, việc dữ nó là việc ác. Chỉ có con người mới làm được việc ác thôi. Con thú không làm được việc ác, vậy nó không có trí khôn. Và bởi vậy á, tội của chúng ta là ác, là sự ác. Sự dữ xảy đến anh chị em, anh chị em bị bệnh, nó không phải là sự ác. Bệnh, bệnh đến với mình, đó là sự dữ. Có thể là chúng ta bữa nào đó lái xe giữa freeway buồn ngủ, lái xe rồi tông vào người khác, hiểu ra sự dữ giống như là sự ác. Mình cố tình, không ý thức. Nhưng mà sự tội đó luôn luôn là điều ác. Sự tội là điều ác bởi vì mình biết nó là sự dữ mà mình cố tình mình làm. Do đó vô phương cứu chữa, vô phương để mà chúng ta có thể gọi là bào chữa, chữa mình. Thế thì khi mà anh chị em nghe đến cái đoạn mà sự thịnh nộ của Thiên Chúa thì chúng ta biết á, Chúa không có tức, Chúa không có giận chúng ta. Nhưng mà cái luật đó là như vậy rồi, cái luật đã nói như vậy rồi. Chúng ta biết chúng ta làm gì. Và không có một người nào đứng trước cái ngưỡng cửa hỏa ngục rồi bước vào trong ngưỡng cửa hỏa ngục mình không ý thức được tại sao mình vào đó. Không có người nào ở trong hỏa ngục mà không đáng hết. Biết rất là rõ cái thứ anh chị em. Ông Thánh Phaolô muốn cho anh chị em ý thức trách nhiệm của mình một điểm thôi. Cơn thịnh nộ Chúa đổ xuống trên chúng ta vì chúng ta chuốc lấy, không ai chạy tội được hết. Chúng ta biết rồi, ông Thánh Phaolô sẽ nói từ cái câu 18 á, chúng tôi đã đọc qua sơ qua cho anh chị em nghe để anh chị em thấy. Trong hai tuần trước chúng tôi đã đọc qua rồi, như là con người nhìn lên trời, các tầng trời, nhìn vào vũ trụ, nhìn cây cỏ, nhìn thiên nhiên, nhìn chính ngay cả cái bàn tay của mình, thấy có một cái sự tôn ti trật tự huyền diệu mà mình không giải thích được, mà mình không chối cãi được. Có một đấng tối cao, đấng toàn tri dựng nên, nó hiển nhiên trong cái trí khôn của con người đó. Có nghĩa là có Thiên Chúa, con người biết có Thiên Chúa mà con người lại chối, con người loại trừ Thiên Chúa để làm gì? Để làm điều ác, điều vô đạo và bất chính. Chúng tôi có nói điều đó ha. Vô đạo là như thế nào, bất chính là như thế nào? Chúng ta mất cả 2 ngày để mà nói về cái bất chính. Chúng tôi nói về cái vô đạo, có những người đặt vấn đề với chúng tôi, cha nói vô đạo làm sao là không có đạo hả cha? Kính thưa anh chị em, tôi nói cái điều này đó là tin mừng cho những người nào muốn nghe lời Chúa. Có nhiều người công giáo nhưng mà lại là kẻ vô đạo, công giáo mà vô đạo. Có những người lương dân mà lại biết con đường chân chính. Anh chị em hiểu cái chữ vô đạo là sao không? Người công giáo mà sống vô đạo. Biết bao nhiêu người cứ gọi đến tôi nói, thưa cha, vợ chồng chúng con bây giờ đó là làm giấy ly dị nhau để mà về Việt Nam cưới chồng cưới vợ để mà lấy một số tiền gì đó để giúp người ta, thương người ta mà, giúp người ta đem qua bên Hoa Kỳ này lấy 30.000 đô la. Thưa cha, chúng con làm như vậy chúng con lên xin tội, cha tha tội, chúng con có được rước lễ hay không? Người công giáo nhưng mà vô đạo. Anh chị em biết cái vấn đề đó mà, làm chứng dối rõ rệt. Biết cái đó là chứng dối, một điều đang Đức Chúa Trời biết rõ đó là điều tội mà vẫn cố tình cố ý làm, rồi viện cớ là cái gì? Thương người. Nhưng mà thương người khi người trao cho mình 30.000 đô la đem người ta sang đây, người công giáo vô đạo. Đừng có nghĩ cái người nào được rửa tội là người biết con đường chân chính, là sống theo đường con đường chân chính đâu. Vô đạo không có nghĩa là cái người không có đạo. Đạo có nghĩa là đường đó, đường công chính, sống công chính. Anh chị em không thể nào anh chị em đón nhận hay là chuốc được cơn thịnh nộ của Chúa nếu anh chị em là con người công chính, con người biết lối sống của Chúa và sống lối của Thiên Chúa. Thế thì tự trung lại một điểm thôi, không có một người nào đứng trước nhan thánh của Thiên Chúa mà khi Chúa phán xét đó chúng ta có thể bào chữa được mình đâu. Mình chuốc lấy cơn thịnh nộ, có nghĩa là mình ý thức, mình trách nhiệm trong việc mình vào hỏa ngục. Từng ý tưởng, ước muốn, ánh nhìn, lời nói, hành vi cử chỉ, nhất nhất kính thưa anh chị em, chúng ta ý thức được điều gì đúng, điều gì sai, điều gì thiện, điều gì ác. Chúng ta thận trọng từng ly từng tí, từ trong ra ngoài thận trọng. Mình biết được cái hệ quả của nó. Khi mà mình làm cái việc này, mình nói lời đó, là mình muốn cái điều kia đó, chúng ta biết cái hệ quả của nó, nó sẽ đưa mình vào đâu. Tôi càng ngày càng thấy rõ hơn điều này. Cái thưa anh chị em, những người mang bệnh đó, những người có bệnh đó, nếu mà chúng ta không nói là bởi vì di truyền nha, chúng ta không nói là di truyền, những người mang bệnh gọi là tâm bệnh hay là thể lý, bệnh thể lý đó, chúng tôi thấy rõ rệt là chính mình chuốc lấy, chuốc vào mình. Mình muốn nhiều quá mình không được, mà những điều mình muốn đó không đúng, và không, nhất là không đúng theo thánh ý Chúa. Người đàn bà sống với chồng của mình, Có con rồi mà tối ngày cứ tưởng nhớ đến người đàn ông, người chồng của người khác. Tối ngày cứ như vậy, mà muốn như vậy mà tôi sẽ không được hạnh phúc nếu tôi không có cái ông kia. Mình tự làm cho mình khổ bởi vì điều mình muốn nó không đúng, nó không đẹp lòng Chúa. Anh chị em ý thức được từng cái ước muốn của mình đều có cái hậu quả của nó. Bởi vậy Chúa mới nói là coi chừng thận trọng, mấy người đàn ông thận trọng, con mắt ánh nhìn, chỉ nhìn với con mắt tà vậy là phạm tội rồi. Anh chị em ý thức Chúa không phải là Chúa đến Chúa nói bên ngoài để anh chị em nghe rồi anh chị em thấy hay, cái lỗ tai nó nghe nó hay rồi vui vui, không. Chúa muốn á là anh chị em khi mà nghe thì anh chị em ý thức được mình có trách nhiệm trên mọi sự trong cuộc sống của mình. Đây là cái gì? Cái thứ anh chị em chúng ta được Chúa biến đổi thánh hóa trở nên mặt trời, không có mượn ánh sáng bên ngoài nữa, không đi tìm tội chúng tôi. Có những người lạ lắm gọi đến nói thưa cha, bây giờ ông thấy có những cái khóa học nhân điện, người ta truyền nhân điện rồi người ta mở luôn xa ra cho con lấy lãnh lấy vào trong người của mình mượn. Chúng tôi thấy có những người đi học nhân điện mở luôn xa rồi quỷ nó vào trong đó, mất đi tự do của mình. Còn Chúa không, Chúa đến á, Chúa muốn cho anh chị em á hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài. Mình chọn tự trung lại một điểm thôi. Thánh Phaolô nói rằng tất cả mọi sự anh chị em có quyền chọn lựa, anh chị em là chủ bởi vì mình có Chúa là chủ của mình. Cái tin mừng giải thoát ở chỗ đó, cái cơn thịnh nộ của Chúa mà ông Thánh Phaolô nói đó, đó là tin mừng. Để chúng ta ý thức được Chúa không tức, Chúa không giận, Chúa nổi cơn nghĩa nộ, cơn thịnh nộ vì nó chánh đáng. Cơn thịnh nộ của Chúa chánh đáng. Thì bây giờ đó, áp dụng vào trong đời sống chúng ta, anh chị em phải làm gì? Chúng ta đến với Chúa không cần phải giấu giếm, phải chính trực là ngay thẳng, chính trực ngay thẳng. Đến với Chúa, ở trong Chúa, trực tiếp trực kiến, có nghĩa là thấy Chúa trực tiếp, trực nghiệm, mình nghiệm biết Chúa và để cho Chúa biết mình. Một trong những tiêu chuẩn để bước vào được trong ngưỡng cửa nước trời là Chúa biết mình, để cho Chúa biết mình. Con có sao thì con để cho Chúa dò xét con, Chúa dò xét con, Chúa biết con. Con không giấu giếm gì nữa, con không có chạy tội, con đến trước mặt Chúa, con phơi bày ra cho Chúa đây bệnh của con và con biết tại sao con mang bệnh này. Tâm của con bất an, con biết tại sao con bất an, bởi vì tối ngày con cứ suy nghĩ về những cái chuyện như cha bề trên vừa giảng đó, ở với những cái tư tưởng xấu, nói những cái lời nói tiêu cực về mình, về người, mà mở miệng ra không thể nào nói một lời nào tích cực về người, về đời, về Chúa, về trời. Kính thưa anh chị em ý thức được, anh chị em đến, anh chị em phơi bày, lạy Chúa con thấy con đây, con thấy rõ con có sầu thảm, sầu não nè, phiền não đây ấy, là bởi vì con chọn, con chuốc vào quả ngục trong con, bệnh con cũng vậy, tử con chuốc vào, không biết cách ăn uống, không biết cách nghỉ ngơi, không có biết cách chừng mực trong công việc làm. Chúa cho 7 ngày, chính Chúa làm việc không ai bằng hết, mà Chúa nghỉ một ngày, mình muốn làm luôn, loại ra cái ngày của Chúa. Mình không phải là thiếu thốn gì cả, nhưng mà loại luôn cái ngày gọi là Chúa Nhật, ngày của Chúa. Thì không thể nào mà mình không chuốc lấy bệnh, chuốc lấy phiền vào mình đâu. Anh chị em không thể nào chạy trốn được. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta nói thật, ít nhất là như vậy, thì Chúa thương, cái cơn thịnh nộ Chúa sẽ không đổ xuống trên những người công chính, tức là ngay thẳng, thành thật với Chúa. Con có sao, con đến với Chúa như vậy, xin Chúa dò xét con, Chúa biết con, và con biết rằng Chúa biết con không giấu giếm nữa. Anh chị em không sợ cơn thịnh nộ của Chúa bởi vì mình thẳng, mình thật.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.